Thưa thầy thì trong cái mấy kinh Tam Bảo, trước khi những vị nào tụng đều có cái câu khai kinh, ví dụ như là vô thượng phẩm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp năng cao ngộ, ngã kim chiến dân đắc thọ trì, nguyện giải như lai chư thiện. Như thế thì cái pháp của Phật là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, chứ là những cái pháp nữa là cao sâu không có thể nào mà được di diệu. Rồi bá thiên vạn kiếp năng cao ngộ, tức là muôn ngàn trăm kiếp mình cũng khó gặp. Nay nếu mình gặp nặng rồi thì mong rằng khi mình thọ trì thì được hiểu cái chân lý của Phật. Cái đó là một cái may mắn. Như chúng tôi thì chỉ theo kinh sách mà đọc vậy thôi, chứ còn những cái thâm diệu, cái di diệu, cái thâm di diệu của Đức Phật, ở trong đó nó có ẩn những cái gì mà nghĩa là vô hình, cũng như là thầy đã nói là vô tự chân kinh, thì nó có cái chân lý trong đó mà mình không thấy, là nghĩa là kinh mà nghĩa là không thấy chữ, mà trong này nói là chân lý, cũng như là cái giáo lý của nhà Phật. Thì những cái pháp lý của Phật đó, nó cao diệu lắm. Như vậy là cao diệu như thế mà thì làm sao mà chúng sanh nghĩa là làm sao mà tu hành cho được, để mà hiểu sâu được cái pháp đó để mà tu hành cũng mong thành thánh quả vậy. Nhưng mà cái môn này không biết có cái bí quyết thế nào để mình hiểu cho sâu xa về cái pháp lý đó. Xin thầy giải.
Dans les livres sacrés, dans la religion bouddhisme, il y a des petites paragraphes au début de chaque enseignement spirituel de Bouddha, disant que les livres sacrés des enseignements spirituels de Bouddha portent une signification extrêmement profonde et extrêmement importante. Et ce n'est pas facile de milliers et des milliers d'années pour avoir cette chance de recevoir entre les mains cet enseignement spirituel. Je voudrais vous demander, étant donné que l'extrême importance et l'extrême profondeur des significations des enseignements de Bouddha et que tous les êtres vivants, tous les êtres humains ici dans ce monde terrestre espèrent pouvoir rejoindre aussi ce monde du Nirvana comme le Bouddha. Mais comment pourront-ils accéder à ce degré d'évolution spirituelle, étant donné l'extrême difficulté de ces enseignements? Il doit avoir un secret. Pourriez-vous m'éclairer ce dessus?
Người đời xét lý không hành thì thấy khó, kỳ thật khó. Nhưng mà có sự chứng minh cho những câu mà ông đọc ra là Đức Phật đã chứng minh sự hồi sinh vô cùng, phần hồn bất diệt. Bên Chúa nói phần hồn bất diệt, mà kinh có câu chứng minh bất diệt, câu kinh gì đó. Thì Đức Phật đã nêu ra thức hồi sinh vô cùng tầm của nhân gian. Thì nhân gian ở thế gian mình lấy cái gì chứng minh thức hồi sinh? Kiếp này, năm này tôi làm ăn thất bại, mong sang năm tôi khá hồi sinh. Ngày nay tôi thất bại, tôi thấy tôi làm cách mạng tôi thất bại, tôi thấy mẹ đẻ của sự thành công, thức hồi sinh vẫn sanh tồn trong tâm thức của nhân sanh. Đó là lấy lý để xét đạo. Còn nếu người tu từ tánh hư tật xấu, từ sự tâm tối, từ sự mê muội, từ sự mê chấp mà tự mình phá mê phá chấp và khai thông cả càn khôn vũ trụ là quán thông tiểu thiên địa này, thì lúc đó chúng ta đọc kinh mới thấy là sự vi diệu thẩm thâm ở nơi nào. Chân lý là vô cùng tận. Một bên Suzuki cách nghĩa rất rõ từng câu một, một bên Đức Phật đã dùng điển quang văn ngôn. Những lời ông đọc đó là điển quang văn ngôn, mà nếu không hành về điển giới thì bất minh kinh kệ, dụng lý thì sanh ra mê chấp. Ô, chỉ mình ổng thôi chứ tôi làm sao tôi theo được? Mà nếu tôi hành thì tôi là ổng chứ ai? Đó, lý đó ở trong ta. Chân lý đã hằng hữu trong thâm tâm của mọi chúng sanh. Đức Phật không giải bày những chuyện ngoài lề thực chất của chúng sanh. Nhưng mà nếu chúng sanh chịu hành thì chúng sanh tự đạt. Tuổi cao rồi mới biết hai chữ tha thứ và tình thương. Làm bà nội, bà ngoại, bà cố không bao giờ chấp con nữa, cháu nữa. Về đời thôi. Đó là thức hồi sinh vô cùng. Nên Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy thức hồi sinh của vạn linh là vô cùng, đã và đang tiến không ngừng nghỉ.
C'est normal que c'est difficile pour le commun des mortels qui ne se base uniquement sur la théorie et non par la pratique pour avancer. Bouddha a bien souligné ici sur que la conscience de la résurrection et dans la religion chrétienne, Jésus a aussi mentionné que l'immortalité de l'âme. Chaque être se réincarne nombreuses vies ici et progresse sur la voie spirituelle. Si je prends l'exemple que dans la vie, chaque année, nous faisons des vœux entre nous. Si nous faisons un échec, nous espérons que l'année prochaine, nous ferons mieux. Pour un politicien, s'il a fait un échec, il espère pouvoir faire mieux aussi l'année prochaine. Ceci prouve la conscience de résurrection en chacun d'entre nous. Si nous acceptons de nous débarrasser de nos mauvais caractères et nos mauvaises habitudes et de nous accepter de nous engager dans la pratique de la spiritualité et non basée sur la théorie, et normalement, automatiquement, nous allons accéder au niveau de Bouddha comme de Jésus-Christ.
Et nên xác nhận thức hồi sinh là vô cùng, không ngừng nghỉ.
Ceci prouve aussi la conscience de résurrection est infinie et il n'y aura pas d'interruption.
Những câu của bác hỏi làm sáng tỏ tâm thức của những người hiểu lầm. Sự đóng góp rất quý báu.
Nous apportons ici une précieuse contribution afin d'éclairer et ouvrir un horizon plus large aux communs mortels qui sont encore en proie à la passion et à l'ignorance.
Theo thì loại người đó thì cũng là tiểu thiên địa. Do là tiểu thiên địa. Tạm cho là như vậy. Vì thế thì loài người cũng có ba báo thật. Thế là tinh khí thần. Trời cũng có ba cái báo. Nhiệt nguyệt tinh. Đất thì cũng có ba cái báo. Tiểu bảo thôi. Nhưng nếu mà mình là người tu hành á, thì Đức Phật tiên tăng tu làm sao nổi trong ba cái báo đó và tạo ra được một cái báo. Như thế là trong ba cái báo đó, ta chọn cái nào là cái báo thứ nhất, là yếu tố để trở nên là siêu phàm. Xin thầy nhé.
Nous ici, nous possédons ce corps physique, ce corps charnel qui représente le microcosme, qui est en relation avec le macrocosme qui est l'univers à l'extérieur de nous. Et en chacun de nous, nous portons trois précieux trésors, qui est l'essence, l'énergie sexuelle, l'énergie du souffle vital et l'énergie spirituelle. Il en est de même dans le macrocosme, il existe les trois précieux trésors qui est le feu, l'eau et la terre. Dans l'ordre de ces trois précieux trésors, pourriez-vous m'indiquer lequel occupe la première place?
Cho nên Đức Phật đã nói như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng Đức Phật đã nêu ra cơ quy nhất cho tam giới, cơ quy nhất cho tam giới, thượng, trung, hạ. Thì chúng ta mới thấy rằng cơ thể chúng ta là một tiểu vũ trụ, là tiểu thiên địa, có thượng, trung, hạ, có địa lực, tâm lực, thiên lực. Đó. Cơ quy nhất quan trọng là thiên lực. tinh khí thần. Thì bây giờ chúng ta có cái phương pháp tu để làm cái pháp thương luân thường chuyển, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Chỉ lấy thanh khí mà quy hội tam giới quy nhất mới là điểm báu để tiến qua tới vô cùng. Đó là thanh thai trở về nguồn cội như tôi đã thường giảng. Chỉ có một phương pháp đó, Đức Phật không có lấy một và bỏ hai, nhưng mà tất cả sẽ quy một mới là Phật tâm, sự thanh nhẹ đời đời bất diệt.
Je voudrais parler ici de la réunification de ces trois précieux trésors qui les trois énergies. Il en est de même dans notre microcosme. Nous subissons aussi la force céleste, la force du cœur et la force terrestre. Mais une fois que nous arrivons à unifier ces trois forces, nous allons nous retourner à l'origine. Et dans la méthode de méditation du non-être, nous avons l'exercice de la respiration sans retention du souffle. Une fois que le cycle est rétabli et circule régulièrement, nous serons en harmonie avec le macrocosme, avec l'univers entier. Et seulement à ce moment-là, notre âme unifiée va utiliser l'embryon divin pour quitter ce corps physique et rejoindre sa source. Nếu mà chúng ta thiền định thường xuyên, chúng ta có thể nào trở về nguồn cội ở trong một kiếp này hay không?
Đó là do sự cố gắng của hành giả. Trong một kiếp này cũng có thể đi được, mà do sự cố gắng và ý chí của hành giả mà thôi. Chứ còn nếu Thượng Đế đã nuôi chúng ta không tính ngày tính giờ, mà ta tu một cứ tính ngày tính giờ với Thượng Đế hoài, không bao giờ chúng ta trở về với Ngài.
Il y a une grande probabilité si vous méditez régulièrement et que vous utilisez votre volonté de retourner à votre origine, certainement vous arriverez dans cette vie. Mais il ne faut jamais compter le nombre d'heures, de jours que vous de méditation, parce que Dieu ici, Dieu nous aime et sans compter, sans faire le compte avec nous. Mais par contre, nous faisons toujours les comptes avec Dieu et compter le nombre d'heures d'études spirituelles que nous faisons.
Ngày nay bà là một người mẹ, bà nuôi con đâu có tính ngày tính giờ với con. Nhưng một ngày nào nó lớn, nó nuôi bà hai ngày, nó tính là bà cũng xóa bỏ nó luôn.
Aujourd'hui, vous êtes mère d'une famille et quand vous élevez votre enfant, vous ne comptez pas sur le nombre d'heures pour l'aider à progresser. Mais une fois que votre enfant grandit et quand il vous donne un ou deux repas par jour, il peut compter dessus. Mais vous pouvez effacer et le pardonner. Khi mà chúng ta hướng về trên đường tâm linh, thì những vị thần thánh tiên có giúp chúng ta trên cái con đường tiến hóa đó hay không?
Cái đó là chắc chắn rồi.
Ça c'est normal.
Bây giờ cô là một người bơ vơ ở ngoài đường, người ta còn giúp, mà không hồ phần hồn bơ vơ trên cõi không, không có người giúp sao?
Même si vous êtes une personne solitaire perdue dans la rue, il y aurait certainement d'autres personnes qui vont venir à votre secours. Et il en est de même dans le monde invisible. Une personne qui veut progresser sur la voie spirituelle va recevoir certainement l'aide des immortels, des personnes du monde invisible. Khi mà chúng ta bệnh, ta có thể nào tiếp tục thiền ở trong những cái nhà tu hay không?
Phải tiếp tục, bởi vì ý chí mình không bao giờ thay đổi. Vì mình rõ ý chí và phần hồn mình bất diệt, thể xác là tạm thời mà thôi. vẫn có thể thiền lúc nào, bệnh hoạn cũng dùng ý chí trước sau không thay đổi, nó mới là quy nhất.
Il n'y a pas d'objection à ce que vous continuez à méditer dans les hôpitaux. Une fois que vous avez une foi forte et une volonté pour progresser sur votre chemin spirituel, il n'y aura pas d'obstacle, que ce soit dans l'hôpital ou d'autres endroits. Et seulement avec votre volonté que vous pouvez retourner à votre origine. Vous savez, vous êtes conscient alors que votre âme est immortelle et ce corps physique va être détruit un jour.